là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, chúng tôi sẽ phản ánh thành phố Yên Bái phát triển thương mại dịch vụ, tiếp đó là ghi nhận lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 và chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Bên cạnh đó, việc quán triệt học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngay sau khi kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 kết thúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã Trúc Lâu, Phúc Lợi, Động Quan, huyện Lục Yên. Kỳ họp lần này, Quốc hội đã thông qua 9 dự án luật, một nghị quyết cho ý kiến vào 6 dự án khác. Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri các xã trên địa bàn huyện Lục Yên đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm kéo thêm đường điện lưới sinh hoạt vào khu dân cư Park Phất, xã Trúc Lâu, hỗ trợ kinh phí bê tông hóa các tuyến đường nhánh. Đề nghị nhà nước xem xét trích lại 30-50% tiền cho lực lượng công an xã trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đề nghị đầu tư xây dựng mới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Động Quan, xây dựng từ năm 1999, nay đã xuống cấp. Nâng cấp sửa chữa một số cầu treo bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong mùa mưa lũ. Quan tâm giải quyết việc làm cho con em người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đến nay vẫn chưa xin được việc. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng và sớm có giải pháp bàn giao diện tích đất thuộc lâm trường huyện Lục Yên quản lý cho nhân dân, sản xuất và một số nội dung khác. Những kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển tới Quốc hội và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới. Trong tuần qua, Tổng cục Thuế đã phối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ và Chi cục Thuế huyện Văn Chấn với tên gọi mới là Chi cục Thuế Nghĩa Văn. Đồng thời trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Văn Chấn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn. Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 4 phó chi cục trưởng và 6 đội trưởng Chi cục Thuế Nghĩa Văn. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Yên Bái cần nhanh chóng ổn định sắp xếp bộ máy hoạt động thống nhất, kịp thời nắm bắt tâm tư của cán bộ công chức, cần phát huy những kết quả đạt được để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao năng lực của bộ phận một cửa tại hai địa phương. Phối hợp trao đổi thông tin với các địa phương trong chỉ đạo điều hành trong hoạt động thu ngân sách. Bên cạnh đó, tỉnh và Tổng cục Thuế cũng sẽ tạo điều kiện và tháo gỡ những khó khăn để chi cục khu vực đi vào hoạt động, cũng như ổn định các tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Yên Bái. Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng vừa đi kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách tại huyện Văn Yên. Thực hiện quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ làm nhà đối với hộ nghèo, huyện Văn Yên đã hỗ trợ cho 307 hộ nghèo làm nhà với tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương thực hiện các chính sách đảm bảo đúng đối tượng, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các hộ nghèo và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Qua nắm tình hình thực tế sẽ là cơ sở để đoàn công tác tổng hợp báo cáo Chính phủ. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và tập huấn công tác quản lý, lập bảng thống kê điều tra. Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Yên Bái nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin dân số và nhà ở, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số. Để tiến hành tổng điều tra, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp, phân chia địa bàn điều tra và lập bảng kê các đơn vị điều tra, tuyển chọn lực lượng tham gia tổng điều tra, tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê tổng điều tra, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện tổng điều tra đến các cấp, các ngành, các hộ và toàn thể nhân dân. Đồng thời có phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong quá trình điều tra bằng phiếu điện tử, các ngành cần xây dựng kế hoạch triển khai theo chức năng nhiệm vụ gửi về Cục Thống kê tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác phối hợp để cùng chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Đặc biệt, việc tổ chức tập huấn phải đảm bảo đủ thời gian, số lượng, chất lượng, lựa chọn cán bộ điều tra phải có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm. Quá trình thực hiện phải đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy trình và thời gian. Việc thực hiện điều tra, thu thập thông tin ở tất cả các địa bàn điều tra bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo tại các trường học trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực vươn lên và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục của tỉnh nhà. Cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện để các thầy cô giáo phát huy trí tuệ, đạt nhiều thành tích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là những vùng sâu, vùng xa, điều kiện còn nhiều khó khăn. Cần quan tâm chăm lo tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em yên tâm đến trường thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Sở Công Thương, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2018 vừa tổ chức trao giải cho 22 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là năm thứ ba tỉnh Yên Bái tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Năm nay có 22 sản phẩm được hội đồng bình chọn công nhận và trao giấy chứng nhận, gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì và 10 giải ba. Các sản phẩm được công nhận thuộc nhiều nhóm khác nhau như thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm sản thực phẩm, thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh. Những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn dựa trên các tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất, kinh tế kỹ thuật, xã hội và môi trường, văn hóa và thẩm mỹ cùng một số tiêu chí khác. Để sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Yên Bái ngày càng phong phú đa dạng, các cơ sở sản xuất cần có những giải pháp phù hợp trong đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, quan tâm cải tiến mẫu mã sản phẩm, nhất là công tác xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và bao bì sản phẩm phù hợp với xu thế hội nhập và thị hiếu thị trường. Vùng bưởi Đại Minh hiện nay có tổng diện tích 150 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch, trong đó có 20 ha của 100 hộ dân đã đăng ký tham gia chương trình Việt Gáp và 15 vườn bưởi kiểu mẫu. Hội chợ lần này thu hút hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 17 gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh, 26 gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản mang đậm hương vị quê hương Hồ Thác như gạo đặc sản Bạch Hà, cá Hồ Thác Bà, các loại hoa quả, bánh trái và nhiều đặc sản vùng miền khác. Hội chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh lần thứ nhất kéo dài đến ngày 28 tháng 11 2018.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 17 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 19 về phát triển thương mại dịch vụ, thành phố đã ban hành đề án phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030. Sau hơn 2 năm thực hiện hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn, đã có nhiều thay đổi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 19, thành phố đã ban hành đề án phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu đưa thương mại dịch vụ thực sự là ngành kinh tế quan trọng, chiếm từ 55-65% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Nhiều giải pháp đã được triển khai như đầu tư cơ sở hạ tầng, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư hoạt động thương mại dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển và nâng cấp 9 chợ đang hoạt động. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.
Về ngân sách thành phố mà bố trí cho cái thương mại vụ trực tiếp thì không lớn, phải nói vậy. Đây không chính là thu hút đầu tư. Thế và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các hệ thống dịch vụ về ngân hàng, tài chính, tín dụng. Thế rồi giao thông, viễn thông, vân vân. Các cái loại đó thì nó đóng góp chung vừa là phát triển mọi thứ cũng gián tiếp và trực tiếp phát triển các nhà hàng, khách sạn và du lịch, cái hệ thống giao thông, hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc đấy, thế rồi hệ thống ngân hàng nó phải tốt, phải phụ trợ nhau, kể cả hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục. Thế thì trong năm qua thì mặc dù khó khăn, chúng ta đầu tư rất nhiều hệ thống đường xá, thế rồi chỉnh trang đô thị, hành lang, vỉa hè, điện, cầu đường, vân vân. Cái đó, hệ thống giao thông là rất quan trọng trong phát triển kinh tế, trong đó có thương mại dịch vụ.
Trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái thuộc tập đoàn Vingroup đi vào hoạt động tại thành phố Yên Bái với tổng diện tích hơn 33.000 m2, bao gồm tổ hợp mua sắm với đầy đủ các ngành hàng như điện máy, rạp chiếu phim, khu vui chơi dành cho trẻ em. Trong đó siêu thị tiêu dùng Vinmart với hàng chục gian hàng đa dạng về chủng loại với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, thu hút trên 30.000 lượt khách mua sắm một tháng. Anh Trần Ngọc Chiến, quản lý siêu thị Vinmart cho biết.
Thì để xây dựng cái trung tâm thương mại này thì trước tiên thì bên phía lãnh đạo, ban lãnh đạo của tập đoàn cũng đã nghiên cứu và khảo sát, thì cũng đánh giá là thị trường Yên Bái rất là tiềm năng. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hết sức cho bên trung tâm thương mại và đặc biệt là Vinmart nói riêng về những cái thủ tục hành chính rất là nhanh gọn và không có gây sách nhiễu phiền hà, rất là nhanh. Thứ hai là liên quan đến cái vệ sinh an toàn thực phẩm ấy thì là bên trung tâm y tế dự phòng cũng có liên kết với bên Vinmart, chúng tôi cũng có những cái cuộc họp và đào tạo cho trực tiếp cho nhân sự để họ nắm được cái những cái thông tin về thế nào là vệ sinh an toàn, thế nào là an toàn cho người sử dụng.
Đi đôi với phát triển thương mại, lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn thành phố hơn 2 năm trở lại đây cũng diễn ra sôi nổi. Không dừng lại ở những dịch vụ y tế, xây dựng, tài chính ngân hàng, mà nhiều loại hình dịch vụ mới như tổ chức sự kiện, lĩnh vực giáo dục với các trung tâm ngoại ngữ, khu vui chơi đã góp phần nâng cao dân trí đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương. Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới Golden Plaza, phường Nguyễn Thái Học dù mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2018, là một trong những địa chỉ cung cấp các loại hình dịch vụ cho nhân dân thành phố. Với vị trí giao thông thuận lợi, trung tâm được đầu tư gần 20 tỷ đồng với tổng diện tích mặt sàn hơn 1.000 m2, có sức chứa trên 1.200 người, phục vụ tổ chức hội nghị, tiệc cưới, liên hoan hay các buổi lễ kỷ niệm. Bà Cao Thị Kim Hoa, quản lý trung tâm nói.
Lợi thế thì thứ nhất thì mình thấy cái không gian của nhà mình, thứ nhất là nó có cái mặt tiền rộng và hai là nó nằm trên những cái trục đường chính, rất là thuận tiện để cho mọi người có thể dễ dàng nhận thấy. Đấy, thì chính vì thế mà mình cũng muốn là xây cho nó to đẹp để cho cũng không ảnh hưởng gì đến, có nghĩa là cái thẩm mỹ để thu hút được với khách hàng. Thì tiêu chí của mình với cũng như của anh em cùng chung với công ty là thứ nhất là hướng tới đẹp sang trọng, nhưng vào những món ăn thì vẫn phải hợp với người dân và có giá tiền thì cũng hợp lý. Ngoài ra những cái thu hút khách thì mình cũng có như chương trình chẳng hạn như khuyến mại, về chẳng hạn như là nhà hàng thì có màn hình LED này. Rồi có những NC thì mình sẽ khuyến mại những cái gói đấy.
Thành phố Yên Bái hiện có 305 doanh nghiệp và 13 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và trên 7.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực này, đem lại doanh thu gần 8.600 tỷ đồng. Từ bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống trên địa bàn. Một điều dễ nhận thấy, hoạt động thương mại dịch vụ du lịch ở thành phố Yên Bái phát triển đã đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, từng bước đưa thành phố trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của tỉnh, góp phần quan trọng để thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020. Tuy vậy, bên cạnh sự phát triển đa dạng, hoạt động thương mại dịch vụ sau hơn 2 năm thực hiện đề án cũng còn nhiều hạn chế, như công tác quản lý các chợ chưa cao, một số dự án đầu tư chưa thực hiện được, số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giải trí còn ít. Đây sẽ là những thách thức đối với địa phương trong thời gian tới. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thêm.
Trong giai đoạn tới thì vẫn thực hiện theo nghị quyết này, tức là ta tiếp tục quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch rồi các cái quy hoạch chi tiết và cùng bộ làm sao để quy hoạch dành cái đất cho thương mại vụ trên các cái trục đường mới mở, và quy hoạch thêm một số cái chợ, quan tâm nhất là cái chợ đầu mối gọi là chợ Bách Lẫm tới đây ở địa phận xã Lễ Phiên ấy, bên đầu cầu Bách Lẫm, nhưng mà thực chất là muốn nâng cái tầm lên thành một cái chợ đầu mối tiêu thụ nông sản nhân dân. Chúng ta cũng bằng rất nhiều cách để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như chỉ số về cải cách hành chính của cấp huyện, thì phải nói rằng đó cũng là một cái bước tiến của chúng ta để mà tiếp tục duy trì làm sao cho doanh nghiệp đã tiếp cận với các thủ tục hành chính và đã xử lý các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp nó nhanh nhất.
Mục tiêu của đề án đến năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Yên Bái là 15.000 tỷ đồng và đạt 44.300 tỷ đồng vào năm 2030. Do đó, phát triển thương mại dịch vụ rất cần có những động lực để phát triển hơn nữa để mục tiêu của đề án sớm đạt kết quả cao.
Quý vị vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái phát triển thương mại dịch vụ. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới một nền hành chính vì nhân dân phục vụ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thông qua việc trực tiếp đến cơ sở làm thủ tục cấp chứng minh thư nhân dân miễn phí, từ đó đã xây dựng được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục An ninh Yên Bái thực hiện. Hình ảnh những chiến sĩ công an đến tận các xã vùng sâu, vùng xa để cấp mới, cấp đổi chứng minh thư nhân dân miễn phí đã trở nên rất đỗi quen thuộc với đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn, những người tuổi cao, sức yếu và người dân vùng lũ. Đây là hoạt động xuất phát từ nhu cầu cần thiết của nhân dân, không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, mà còn xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân.
Thượng tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết.
Xác định công tác cấp phát chứng minh nhân dân là một công tác quan trọng của đơn vị. Đối với Công an tỉnh Yên Bái thì chúng tôi thì là về công tác cấp phát chứng minh nhân dân hiện nay là có 10 điểm cấp phát chứng minh nhân dân trên toàn tỉnh. Trong đó là có chuyến hiện thị là 9 điểm thường trực và Công an tỉnh là có 1 điểm thường trực. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chỉ đạo trong công tác cấp phát chứng minh là chúng ta sẽ thường xuyên tăng cường xuống cơ sở, địa bàn, thôn, xã, phường để cấp chứng minh lưu động cho bà con nhân dân. Mặt khác, đối với những người mà không có điều kiện đi lại như ốm đau, già yếu, bệnh tật thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho công an cơ sở cũng như là cán bộ chiến sĩ của phòng khi có nhu cầu, yêu cầu của nhân dân thì chúng tôi đều có cử cán bộ xuống tận nơi để cấp phát chứng minh nhân dân. Và đối với những cái địa bàn vùng sâu vùng xa mà bị trong năm vừa qua bị bão lũ hạn vân vân như ở Trạm Tấu, Mù Căng Chải thì chúng tôi đều có cử các tổ công tác của công an tỉnh xuống để mà cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho bà con.
Gần đây nhất, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã trực tiếp đến trường trung cấp dân tộc nội trú thị xã Nghĩa Lộ để cấp phát chứng minh thư miễn phí cho gần 250 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa của các huyện thị phía Tây của tỉnh. Trung tá Nguyễn Thị Sâm, đội trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cho biết.
Các địa bàn vùng cao thì bà con ở địa bàn rất là khó khăn, đi lại khó khăn. Và do đó thì cán bộ chiến sĩ của phòng quản lý chính trật tự xã hội công an tỉnh Yên Bái đã đến tận cơ sở để tổ chức cấp miễn phí cho bà con nhân dân. Và qua đó thì cũng thể hiện cái tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, và qua đó thì cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh gần gũi và cũng xây dựng cái hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.
Em Hoàng Thị Thúy, học sinh trường trung cấp dân tộc nội trú thị xã Nghĩa Lộ cho hay.
Hôm nay được các cô chú công an tỉnh và ban giám hiệu đã tạo điều kiện cho chúng em cấp phát chứng minh nhân dân miễn phí cho chúng em. Đối với em và các bạn trong trường, nó rất là có ý nghĩa. Vì trong thời gian này, chúng em sẽ tham dự một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cũng như các trường chuyên nghiệp khác, nên chứng minh nhân dân rất là cần thiết cho kỳ thi này.
Mặc dù khối lượng công việc nhiều, song với sự nỗ lực và tinh thần hết lòng vì nhân dân, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh đã tự nguyện làm thêm ngày thứ Bảy, tăng số ngày trực tiếp công dân, phân cấp, đổi, cấp lại giấy chứng minh nhân dân cho công an các huyện, thị xã và thành phố và rút ngắn thời gian trả chứng minh thư nhân dân. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiếp nhận và làm thủ tục cấp trên 61.000 chứng minh thư nhân dân, trong đó đã cử cán bộ tình nguyện trực tiếp xuống cơ sở cấp gần 1.400 chứng minh thư nhân dân miễn phí cho công dân tại 6 xã vùng cao của huyện Trạm Tấu và học sinh trường trung cấp dân tộc nội trú thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời cử cán bộ đến tận gia đình, bệnh viện để làm thủ tục cấp chứng minh thư nhân dân cho hàng chục công dân già yếu mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Thảo A Sử, thôn Suối Giao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu nói. Cũng muốn có cái chứng minh thư từ lâu rồi, nhưng tôi chưa có điều kiện để đi làm. Nhà mình lại ở xa nữa. Hôm nay được các cán bộ công an tỉnh lên tận đây để làm thủ tục cấp chứng minh thư nhân dân miễn phí. Tôi vui và phấn khởi lắm. những việc làm cụ thể, thiết thực của những chiến sĩ công an làm công tác cấp, đổi chứng minh thư nhân dân miễn phí và sự hài lòng của người dân chính là thước đo của việc thay đổi lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm trong công việc, góp phần tạo thêm lòng tin yêu, mến phục của người dân. Đó cũng chính là hành động thiết thực của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Bài ca Chiến sĩ công an do Top Ca Nam thể hiện.
Công an lòng trong sáng ánh trăng đêm rằm, tình tươi thắm đã xen trong đầm. Sau khi Bác Hồ dày nguyện ghi khắc trong tim, người chiến sĩ công an giữ gìn niềm tin vào Đảng. Người chiến sĩ công an với mình càng thêm liêm chính, là chiến sĩ công an cùng thân ái giúp nhau trên đường, vì tổ quốc phải luôn trung thành vươn vào giữa dòng đời dù gian khó.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Kết nối yêu thương phát sóng ngày 16 tháng 6 năm 2018, chúng tôi đã giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình anh Ngô Duy Kỷ và chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Đại Thân 1, xã Đại Minh, huyện Bình. Ngay sau khi chương trình phát sóng, trước hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng anh, một số Phật tử của chùa Minh Pháp, hội Giáp Dần 1974 Yên Bái cùng một số nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, tặng quà và quyên góp tiền, vật liệu để xây dựng cho gia đình anh chị một ngôi nhà mới. Sau gần một tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành trong niềm vui của cả gia đình. Phóng viên chuyên mục đã đến thăm gia đình và ghi lại những khoảnh khắc xúc động này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Những tưởng mong ước về một ngôi nhà nhỏ chắc chắn kín trên bền dưới có lẽ sẽ mãi chỉ là mơ ước của cả gia đình. Nhưng niềm vui bất ngờ đã đến với vợ chồng anh Ngô Duy Kỷ khi chương trình Kết nối yêu thương giới thiệu về hoàn cảnh khó khăn của anh chị được phát sóng. Một số nhà hảo tâm đã quyên góp tiền giúp gia đình anh Kỷ làm nhà. Anh Nguyễn Văn Nam, hội trưởng hội Giáp Dần 1974 Yên Bái 1 cho biết.
Qua chương trình Kết nối yêu thương của Đài Truyền hình Yên Bái, chúng tôi biết đến gia đình của anh Ngô Duy Kỷ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thì qua lời kêu gọi cũng như là thành viên trong hội thì kêu gọi cộng đồng sẽ chung tay xây dựng. Và hôm nay một thành viên đó là anh Thái của thành viên hội Giáp Dần Yên Bái 1 cùng với anh Trang đã xây được cho anh chị một ngôi nhà. Tuy không to đẹp như bao gia đình khác, thế nhưng mà mong rằng anh chị có một ngôi nhà này thì cùng với các cháu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Những giọt nước mắt xúc động của anh Ngô Duy Kỷ trong ngày về nhà mới là minh chứng cho niềm hạnh phúc lớn lao của anh chị khi nhận được sự quan tâm chia sẻ của những tấm lòng thiện nguyện, anh Kỷ nói.
Cũng rất vui mừng và rất cảm ơn anh chị trên đài truyền hình, thứ nhất là trên trang và trên chùa Yên Bái về đây trao tặng rất là cái nhà, phải lo về nhà cửa nữa thì giờ chỉ kiếm sống để nuôi các con thôi.
Sau hơn một tháng thi công thì giờ đây một ngôi nhà mới khang trang gồm 3 phòng với tổng diện tích 55m2 trị giá trên 100 triệu đồng đã hoàn thiện. Ngôi nhà kiên cố ước mơ từ bao năm nay của cả gia đình anh giờ đây đã trở thành hiện thực. Ông Phạm Văn Hiền, bí thư đảng ủy xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Thì thay mặt đảng ủy chính quyền địa phương xin cảm ơn chương trình Kết nối yêu thương của đài truyền hình tỉnh Yên Bái. Thì qua chương trình này thì các nhà hảo tâm thiện nguyện ở trên trong và ngoài tỉnh đã biết đến đối với trường hợp gia đình này và đã đến giúp đỡ xây dựng cho gia đình mới được một ngôi nhà trị giá hơn 70 triệu đồng. Và trong quá trình xây dựng này thì đối với địa phương chúng tôi thì cũng đã có cử cho cán bộ bên quân sự xã cũng như là hội phụ nữ xã đến giúp đỡ gia đình trong quá trình xây dựng. Thì để giúp đỡ cho gia đình phát triển và thoát nghèo thì một nữa thì thay mặt cho đảng ủy xin cảm ơn chương trình Kết nối yêu thương và các tổ chức thiện nguyện đã ủng hộ giúp đỡ cho gia đình anh Kỷ có ngôi nhà mới này.
Cuộc sống mới đang hồi sinh trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình là kết quả của sự yêu thương và chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái. Với những mảnh đời bất hạnh, qua đó giúp cho những người nghèo như vợ chồng anh Kỷ có cuộc sống tốt đẹp hơn, tin vào tương lai tươi sáng hơn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không cơ chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.